Xin kính mời đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần vào sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay chúng ta có mùa đông rất là lạnh, và chính vì lạnh như vậy mà tất cả về chùa hàng tuần rất là đông. Và xin thưa với đại chúng là mỗi khi cuối tuần mà được gặp tất cả quý vị đông đủ như thế này thì Pháp Hòa rất là vui. Bởi vì giống như là một gia đình tâm linh, thì chùa như một ngôi nhà tâm linh. Và suốt một tuần lễ chúng ta chật vật với cuộc sống, thì mỗi tuần quý vị vẫn thu xếp thì giờ đi chùa đông đủ như thế này, như một cái ngày hội. Và tất cả các vị đều quy tụ về đây thì chúng ta tụng kinh, chúng ta ôn lại những lời dạy của Phật, để chúng ta nhắc nhở với nhau trên con đường tu hành, hầu làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta thêm cái phần an lạc. Quý vị thấy thấm thoát mà một năm trôi qua rất là mau. Cứ lây hoay là mình hết năm. Giống như bây giờ đây là mình còn tháng rưỡi nữa là mình Tết Việt Nam. Vậy đó, nhưng mà mau lắm. Thì mình cũng thấy rằng trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều những cái bất an. Và cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng mỗi khó khăn. Bởi vì vật giá thì leo thang, lương bổng thì không có tăng bao nhiêu. Rồi có người thì có việc, có người không có việc. Cho nên cuộc sống nó có rất là nhiều những cái lo lắng, những cái buồn khổ. Đó là mình nói tới vật chất thôi. Mình chưa nói người thân của chúng ta đôi khi chưa có hiểu mình, chưa có cảm thông, rồi có những hành động, có những lời nói làm cho chúng ta thường những có những cái buồn khổ trong đời sống hàng ngày nữa. Nhiều thứ lắm. Ở chùa thì mỗi ngày quý thầy cũng tiếp những cái phone, hoặc gặp những Phật tử, hoặc nhận những lá thư mà ở các nơi quý Phật tử gửi về tâm sự, chia sẻ những cái niềm đau, nỗi khổ của mình trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên mà chúng ta suy nghĩ lại thì chúng ta thấy rằng dù chúng ta có bận rộn, lo toan cho cái cuộc sống vật chất, thì cũng nên tranh thủ làm sao có thì giờ để chúng ta bồi bổ cái đời sống tâm linh của mình. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có những cái phương pháp chuyển hóa từ ở trong nội tâm thì chúng ta sẽ khổ lắm. Chúng ta khổ mà chúng ta không có cách giải khổ. Nhiều khi mình buồn, mình không biết làm gì để hết buồn, thì mình có thể nghe lời bạn, mình đi uống rượu, mình hút thuốc, mình đi chỗ này chỗ kia, mình chơi đánh bài vân vân. Thì những cái đó nó chỉ có tạm thời, nó làm cho mình quên thôi, nhưng mà không có hết. Mà cái quên đó có nhiều khi nó khổ hơn nữa. Tại vì ngày xưa cụ Nguyễn Du cũng có nói đó: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Lúc mà rượu hết canh tàn, tức là buổi sáng rồi đó, mình đối diện lại với chính mình thì mình thấy buồn vẫn còn buồn, sầu vẫn sầu, mà chưa nói là bệnh tật nó leo thang nữa. Tại vì hút thuốc thì nấm phổi, uống rượu thì cháy gan, phải không? Cờ bạc thức khuya thì cũng hư gan, hao của, mất hạnh phúc gia đình. Cho nên những cái thú vui mà để gọi mình gọi là vui, để mình giải sầu đó, nó không có giải, phải không? Mà nó chỉ làm cho mình tạm thời lắng xuống. Giống như người ta đau nhức mà để thuốc tê vô cái nó đỡ cái chỗ đó thôi, nhưng mà nó còn nguyên à, ghẻ lở nó vẫn còn. Cho nên mình biết tìm tới chùa, mình biết tìm tới giáo pháp, để mình tìm ra một cái phương pháp giúp cho mình giải những cái khổ là hay lắm. Cho hàng tuần á, quý vị tranh thủ làm sao mình có thể thu xếp gia đình, khuyến khích gia đình, nhất là các con cái cùng đi chùa trong một cái ngày Chủ nhật buổi sáng. Rồi mình về chùa, mình tụng kinh, mình ôn nhắc lại những lời của Phật dạy. Phật dạy mình nó có nhiều cách tu, mà tuần nào mình cũng đi, mình giống như kinh vậy đó, quý vị thấy không? Tuần nào quý vị cũng tụng nhiêu bài đó à? Cứ đi tới đi lui cũng bao nhiêu bài à? Nhưng mà khi mà những lời kinh này nó chưa thấm vào trong tâm mình á, thì mình chưa hết khổ. Thành thử ra giống như mình đi chợ thôi. Thật sự bây giờ đi ra chợ có cải gì đâu mà mua, phải không? Cải ngọt, cải làng, cải Thượng Hải, cải kim chi, cũng cứ nhiều thứ cải, mà cứ nấu canh rồi xào rồi luộc rồi cũng kho, cũng y chang vậy, ngày nào cũng giống nhau. Mình ăn tới ăn luôn cũng bao nhiêu món, rồi ăn để nuôi thân mà cũng như vậy. Mình nghe giáo pháp cũng cứ xào tới xào lui cũng như chuyện đó à, nhưng mà nghe để mà nuôi tâm. Cho nên mình đến chùa đó, giờ này nãy giờ mình tụng kinh nè, mình nghe pháp là nuôi tâm. Chút xíu nữa xuống cái quý bác ở dưới bếp lo cho mình dĩa cơm là nuôi thân. Cho nên mỗi tuần Chủ nhật là mình về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Lợi quá phải không? Thành thử người ta kêu lợi hại. Lợi hại là lợi nhiều hơn hại. Còn mình không biết sống á, cũng lợi hại nhưng mà hại nhiều hơn lợi. Cái đó là do mình chọn, phải không? Thành thử ra đường, đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn. Thì chúng ta rất là có hạnh phúc. Chúng ta được Đức Thế Tôn chỉ cho nhiều những pháp môn để mình tu. Bây giờ quý vị thấy á, hôm thứ Sáu vừa rồi đó là ngày 17 tháng 11 âm lịch. Hằng năm, những nước theo Phật giáo Bắc truyền, tức là như Trung Hoa, Nhật Bổn, Đại Hàn, Việt Nam, chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật A-di-đà. Quý vị thường nghe nói Phật A-di-đà đúng không? Quý vị có biết Phật A-di-đà ra làm sao không? Đây nè, tượng đứng ngay giữa đây nè. Đó, Đức Phật A-di-đà là một tay, tay phải của Ngài. Đó, tay trái Ngài cầm một đóa sen, tay phải Ngài duỗi tay ra. Duỗi tay đó là tượng trưng cho cánh tay, bàn tay tiếp dẫn. Tiếp dẫn là dẫn dắt mình. Chứ đừng có sợ nghe, nói trời tiếp dẫn nghe ớn quá. Tôi không muốn tiếp dẫn, không. Mình sống trong đời là phải cần có sự dìu dắt. Phải không nè? Mình sống mà không có dìu dắt mình té đó. Giống như á, mình sống trong đời, chồng phải dìu dắt vợ, vợ phải dìu dắt chồng, cha mẹ dắt con cái. Một đứa nhỏ nó đi, nó đang tập đi, mỗi lần nó bước đi mình phải đứng làm sao, mình đỡ nó. Hoặc là mình nắm tay hờ, rủi có gì mình chụp lại kịp. Thì chúng ta cũng vậy, trong đời sống hàng ngày chúng ta phải cần Đức Phật và những lời dạy của Ngài để tiếp dẫn mình, phải không? Tiếp rước và dẫn dắt mình đi. Cho nên mình đừng có sợ tiếp dẫn là để cho người chết, không phải. Ai cũng cần tiếp dẫn hết. Khi mình mất đi rồi, mình bỏ cái thân ở thế gian này, mình cũng cần tiếp dẫn để đi một cái nơi trong sáng. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta đời sống hàng ngày cũng cần một sự tiếp dẫn. Thí dụ, mình vừa có một cái gì đó xảy ra trong gia đình. Cái chuyện đầu tiên là mình phải chạy lên chùa, mình nhờ quý thầy làm sao hướng dẫn cho mình. Vì mình hoang mang, mình không biết. Phải không? Mà thế gian bây giờ thì người ta có thể tạo ra nhiều cách, nhiều phương pháp. Mà nếu mà mình sơ ý, mình đi theo những cái pháp sai, thì mình đi lạc đường. Cho nên mình phải cần một vị đạo sư. Đạo sư là gì? Là cái vị dẫn đường cho chúng ta đi. Cho nên thường chúng ta thường niệm Phật á, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì trong đời sống hàng ngày của mình, ai cũng có thể là một đạo sư của nhau. Người xưa có câu: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi, thế nào cũng có người trong đó là thầy của mình. Người ta biết hơn mình là thầy mình thôi à, phải không? Thành nhưng mà cái người mà biết hơn á, không tỏ vẻ làm thầy, mà chỉ xin được làm người dẫn đạo. Cho nên Đức Phật không tự xưng mình là một cái người lãnh đạo, gọi là có quyền năng, mà Đức Phật chỉ xưng sao? Tôi là một bậc thầy. Cho nên chúng ta ca ngợi Đức Phật là một bậc thầy dẫn dắt cho chúng ta, chỉ đường dẫn lối cho ta. Đó, thì bây giờ quý vị đến chùa, quý vị dù không phải là đạo Phật nhưng mà ai cũng biết A Di Đà Phật hết á. Ai không biết câu đó đó. Phật Thích Ca có thể không biết nha, nhưng mà hình như ai cũng biết hết. Mà biết dễ nhất là coi phim Tàu. Người nào mà không biết gì hết nhưng mà coi phim Tàu thời gian, có phải Thiếu Lâm là thế nào không biết A Di Đà Phật. Thì A Di Đà Phật là gì? A Di Đà Phật là cái tiếng âm, cái tiếng âm từ cái chữ Amitabha. Mình âm là Ami, người Hoa gọi là Ami. Mình đọc theo tiếng Việt là A-di-đà. Dịch nghĩa có ba nghĩa. Chữ A-di-đà mới có dịch âm từ tiếng Phạn thôi, chưa có nghĩa. Bây giờ nghĩa của chữ A-di-đà nè. Thứ nhất là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Thứ nhì là vô lượng thọ. Thứ ba là vô lượng công đức. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Quý vị nhớ không? Ha, ở giữa đây là Đức Phật A Di Đà. Đức Bồ Tát đứng ở bên tay trái của Phật A Di Đà là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn Đức Bồ Tát đứng bên phải Phật A Di Đà là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó, ba vị Bồ Tát, ba vị đây. Thì ba vị này chúng ta thường gọi chung là Tây Phương Tam Thánh. Ba vị thánh ở cõi Tây Phương. Phật tử đi chùa thường rồi à, bây giờ mấy cái từ này mình học nha. Chứ nhiều khi rồi đó, mình đi chùa là vậy đó. Mình đi chùa mục đích hàng tuần là cái gì mình không hiểu hỏi. Có nhiều khi mình sợ lắm, mình ngại lắm, mà mình cứ tụng hoài Bát Nhã Tâm Kinh là vô quái ngại, là không có sợ, không hiểu thì hỏi. Và hôm nay nhân lễ vía Phật A Di Đà, Pháp Hòa giải thích cho đại chúng nghe. Thứ nhất là ba vị đây. Hôm hè có một Phật tử mang đến cúng dường bộ tượng, Pháp Hòa mới để thờ ở đây. Thì ở giữa là Phật A Di Đà, vị Bồ Tát kia là Quan Âm, Bồ Tát kia là Đại Thế Chí. Mà thường thường á, Đức Quan Âm á, Đức Quan Âm thông thường là cầm cái bình, cái bình nước kêu là bình tịnh thủy. Ở đây Đức Quan Âm cầm cái gì? À, cầm cái cây ngọc Như Ý. Cái cây ngọc bên đó là cây ngọc Như Ý. Đức Thế Chí á, thường cầm hoa sen. Đức Thế Chí thường cầm hoa sen. Mà người ta diễn tả cái cảnh mà khi mà Đức Phật A-di-đà đến mà dẫn dắt cho mình đó, thì người ta tụng như thế này: khi mà con mất đi á, thì A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm Cam Lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Ba vị đến tước mình đó nha. Sướng không? À, Đức Phật A-di-đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Hai vị Bồ Tát đứng hai bên là nguyện phò tá cho Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, hằng ngày giữ tâm thanh tịnh niệm Phật. Thí dụ mình để thì giờ mình rảnh rỗi, mình nói chuyện tốt chuyện xấu của người khác không nói nữa, giữ tâm niệm Phật cho nhiều. À, như ngày hôm bữa Pháp Hòa có nói với đại chúng, có một vị năm nay cũng 70 tuổi rồi, thì có nói với hai thầy. Nói: thưa hai thầy, Bây giờ con đang tập cái hạnh xả bỏ, không cố gắng xả nhiều chừng nào tốt nấy, không nhớ gì hết, mà con chỉ nguyện cố gắng nhớ bốn chữ A-di-đà Phật. Bởi vì khi mà trong tâm mình á, nhớ Phật nhiều thì tâm mình nó tịnh, mà tâm tịnh thì trí sáng, mà trí sáng á, thì cái hành xử của mình dễ thương hơn, nói năng mình dễ thương hơn, mình biết nhìn người, mình biết cảm thông cho người. Thường ta nói á, cảm, có cảm mới có thông, không cảm không thông. Cho nên thường ta kêu cảm thông. Mà một khi mà cảm thông rồi là nhất định sẽ thông cảm. Cho nên mình sống ở đời á, mà mình không có thường sống với giáo pháp á, mình không có sống với cái điều chánh chơn á, thì cái trái tim mình nó khô lắm. Mình chỉ biết cho mình thôi, mình không biết sống vì người khác, biết nhìn người khác, biết cảm nhận cái cảm giác của người khác. Mà có cảm như vậy là thông lắm. Mà có thông á, là tự nhiên sẽ hành xử dễ thương hơn, để mà cho người khác cũng cảm với mình. Thì được như vậy, thì khi chúng ta có ra đi, thì A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược. Ngũ trược là cái cõi đời năm thứ dơ. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Quý vị có đồng ý cái kiếp sống của mình là trược không? Trược là dơ. Đời sống vốn nó đã trược. Rồi trong đời sống trược này có cái gì? Cái thấy dơ. Mình mới nhìn đằng kia thoáng thoáng có cái hành động gì đó, cái bắt đầu mình nghi rồi, mình kết luận rồi. Rồi sau khi kết luận rồi mình lên án rồi. Sau khi lên án mình tuyên truyền. Mà sau khi tuyên truyền rồi làm sao? Rồi bắt đầu là mình đi công bố những cái chuyện mình thấy. Nhưng mà phải nhớ học cho được cái bài học nồi cơm của Khổng Tử mà Pháp Hòa đã kể kỳ trước cho quý vị nghe đó. Mình phải học cho được cái bài nồi cơm của Khổng Tử. Ai mà chưa biết câu chuyện đó đi kiếm cái dĩa tên là Vô Minh. Trong đó có kể cho nghe cái câu chuyện gọi là nồi cơm của Đức Khổng Tử. Trong một sát na lìa ngũ trược. Cái thấy, cái kiếp, cái đời sống. Khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện độ quần mê, hay lấy trần lao làm Phật sự. Cho mỗi ngày đó quý vị tập làm sao mình có được ít nhất 10 tới 15 phút ngồi lắng tâm. Mình không có cần phải gọi là ngồi thiền. Mình không, nếu mình không muốn dùng mấy cái từ đó không sao, ngồi tịnh tâm. Một ngày mình đi làm xong rồi mình mệt mỏi lắm, mình cần có thời giờ để mình tịnh cái tâm của mình. Chưa nói những người nào đi làm ở trong những cái hãng mà cái máy nó cứ chạy rần rần cả ngày, cái đầu nó mệt lắm. Hoặc là phải suy nghĩ nhiều, phải chú tâm vào những cái máy móc nhiều. Cho nên có những giờ phút trong một ngày chúng ta cần phải để thời gian nghỉ ngơi, không lo toan, không tính toán gì hết. Quý vị ngồi cho yên, khi nào hơi thở vô, quý vị niệm A-di, hơi thở ra, Đà Phật. Cứ như vậy, A-di-đà-Phật. Tại sao dùng bốn chữ A-di-đà-Phật? Vì bốn chữ A-di-đà-Phật là cái phương tiện giúp cho cái tâm mình tịnh. Tại vì nếu mình ngồi mà không có gì hết, cái bắt đầu tâm mình nghĩ bậy. Nó chạy tùm lum tà la hết. Thì bây giờ lấy bốn chữ A-di-đà-Phật làm cái đề mục để giữ tâm. Thở vô, A-di. Thở ra, Đà-Phật. Hoặc là tối nào khó ngủ đó, quý vị nằm ngay ngắn lại để ý tới hơi thở của mình. Đừng nghĩ gì nữa hết. Bốn chữ A-di-đà-Phật. 5-10 phút sau quý vị ngủ tuốt hết. Thấy không? Thành thử ra ai mà khó ngủ đó, lên giường rồi mà còn lo, còn nghĩ đó, đừng nghĩ gì hết. Giờ đó là giờ mình chạc pin. Không ngủ đủ ngày mai đừ lắm, có đi làm nổi đâu. Lo cũng đâu làm gì được. Phải không? Thì thôi giờ khi sống, khi thức, Pháp Hòa thường hay thực tập á, khi thức thì lo mà nằm xuống thì khò. Pháp Hòa thường hay nói với mình vậy đó. Lúc thức thì cứ lo, lo chuyện này lo chuyện kia, một khi nằm xuống là khò. Bởi vì nếu mà mình còn lo nữa đó, nó không có làm được chuyện gì. Thí dụ giờ quý vị muốn làm chuyện gì cho ngày mai, đã là chuyện của ngày mai thì tối nay chả làm được gì, thì thôi để đó, mai tính. Giống như cục pin mà mình sạc cho đủ á, thì mình xài nó mới được. Còn pin mà xài không đủ đó, ví dụ mình sạc một cái điện thoại cầm tay hoặc một cái máy cũng vậy, nó chưa hết pin mà đem sạc, hoặc sạc nửa chừng mà đem ra xài, mau hư lắm. Thường là đợi hết pin rồi sạc, mà sạc là phải đợi cho đầy rồi mới lấy ra xài, mà lưng chừng như vậy là dễ hư. Ha, thì con người mình cũng vậy, hễ nghĩ ngủ nghĩ thì cần cứ ngủ nghĩ, mà khi thức thì lo lắng, muốn làm gì đó làm. Thì trở lại, quý vị thấy ba vị đây, chúng ta thường gọi là Tây Phương Tam Thánh, có khi còn gọi là Di Đà Tam Tôn. Mình nhớ câu nào cũng được, cứ Quan Âm, xin lỗi, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, ba vị Tây Phương Tam Thánh. Còn thường thường Phật Thích Ca là đi chung với lại Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền. Người ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Ta Bà Tam Thánh. Còn Phật Dược Sư, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, chúng ta thường gọi là gì? Dược Sư Tam Tôn. Thì nói chung là chư Phật khi đi đầm, khi độ đời, thường có những vị Bồ Tát phò trợ. Cũng giống như mình vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình mở một công việc làm ăn, cái mình có người nhà mình phò trợ cho mình, có thể là anh em hay là con cái gì đó. Cho nên một người làm Phật, người kia làm Bồ Tát phò trợ. Thấy không? Ở nhà cũng vậy. Thí dụ như vậy, cha có thể nói chuyện được với con, thì mẹ làm Bồ Tát lo những cái công việc khác. Cho nên mình, khi mình thấy rồi, mình có thể ứng dụng cái chuyện Phật Pháp ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Thí dụ như giờ ở đây nè, thầy viện chủ làm việc lớn, Pháp Hòa phải phụ một tay đó. Rồi ví dụ như giờ Pháp Hòa lo việc chùa cũng phải có mấy chú phụ. Rồi Pháp Hòa làm việc gì cũng phải có quý cô, quý bác phụ. Cho nên mình làm, mình sống trong đời là đều có cái sự liên đới với nhau hết. Đừng có bỏ ai, đừng ai bỏ ai. Vì nếu mình sống mà mình cứ nghĩ cho mình không, thì chưa phải là những cái hạnh của một cái người đệ tử Phật. Mình phải nâng đỡ, mình phải giúp sức. Còn nếu cái gì mình không đồng tình, nhưng mà cái việc làm người ta không có tác hại, không đồng tình, thì mình im lặng, không có bài xích. Vì cái mình thấy nó sai chưa hẳn nó hoàn toàn sai. Có những cái mình thấy nó sai ở góc cạnh này, nhưng ở góc cạnh thấy khác thấy nó đúng. Cho nên mình mà cứ nhìn như vậy hoài thì mình ít có cơ hội mình nhìn lại mình. Mà ít có cơ hội mình nhìn lại mình á, thì làm sao mình có được ánh sáng được, làm sao mình có vô lượng quang được. Muốn có được vô lượng quang thì trước hết mình phải nhìn mình. Khi mình nhìn được mình soi rọi được mình, thì mình biết mình là ai, thì mình mới tỏa ánh sáng được. Cho gọi là vô lượng quang. Còn vô lượng thọ là gì? Tuổi thọ vô lượng. Quý vị thấy ở đây ai chắc cũng biết ba ông Phước Lộc Thọ đúng không? Thường thường á, ông Phước á là ông ôm đứa con, có ẩm đứa nhỏ. Lộc á là ông cầm cục vàng hay ông cầm cái ngọc như ý. Còn Thọ thì cầm cái trái đào. Ông Thọ tượng trưng cầm trái đào. Thì người Trung Hoa đó, người ta suy nghĩ ra ba cái nhân vật đó. Chứ Phước Lộc Thọ cũng không có thiệt, chỉ là một biểu tượng. Người ta nói có phước thì có con, cho nên làm cái ông Phước ẩm đứa nhỏ. Người ta nói có lộc là có của, cho nên ta để cái ông cầm một cái cây ngọc hay là cái cục vàng. Người ta nói trên đời quý là tuổi thọ. Nhưng mà với cái nhìn sâu sắc của Đạo Phật, chúng ta phải thấy rằng mình có phước, có con là đúng rồi đó. Nhưng mà mình làm sao mình hướng dẫn dạy dỗ con để cho cái phước nó trọn. Rồi mình có lộc là mình có của, Nhưng mà mình có biết dùng cái của mình cho nó đúng không? Vì nếu mà có của mà dùng không đúng thì tuổi thọ nó giảm. Cho nên thọ mà tăng á, là do mình dụng cái phước, cái lộc của mình như thế nào. Quý vị có thấy được cái điều bà nói ha? Cho nên tuổi có nhiều khi á, thí dụ bây giờ thọ là cái gì nó dài, nó trường ra. Mình có phước để mình hưởng cái lộc của mình có không? Hay là mình có nhiêu mình làm hết nhiêu? Thí dụ như là mình ăn hột, ăn trái cam nó ngọt thì mình giữ cái hột lại mình gieo để mình có cây khác mình ăn. Còn cái kiểu của mình là cái gì thấy cũng ngon hết trơn á. Lột cái trái mít ra rồi thì cái muối mít cũng ngon, cái sơ mít cũng ngon, mà cái hột mít cũng ngon luôn. Thành ra rốt cuộc rồi cái trái mít mình ăn sạch đách hết trơn, không còn chừa gì hết. Rồi làm sao có mít nữa. Cho nên là thôi ăn một rổ mít thì cũng phải chừa vài hột. Để mà còn trồng mà có cây nữa, thí dụ vậy. Cho nên là phước, lộc, thọ, người ta gọi là tam đa. Bây giờ mình có phước, mình có con. Nhưng mà cái đó phước nhiều ít là tùy theo mình đó nha. Mình sống mình có biết bò để phước lại cho con không? Có nhiều khi mình sống mà mình không có để cái phước lại cho con. Mà mình lại không có tu tập thì cái phước mình nó giảm. Mà xin thưa đại chúng là mình có để lại tiền của cho con cũng không bằng mình để cái đạo đức. Bởi vì chỉ có cái đạo đức á, nó mới dài lâu thôi. Mà chỉ khi nào cái người có phước mới có thể hưởng lộc. Có nhiều khi có lộc mà không có phước hưởng. Thí dụ như bây giờ mình có của mà mình không có biết dùng cái của cho nó đúng, mình phung phí, mình tiêu xa, thì cái đó coi như là mình không có phước hưởng cái lộc của mình. Cho nên mình có phước là được của, nhưng mà có phước hưởng lộc không? Có phước có lộc, mà có phước để dùng lộc hay không lại là một chuyện nữa. Rồi mình có phước là mình có được đứa con, nhưng mà mình nuôi dưỡng đứa con như thế nào? Mình để cái gì lại cho đứa con đó? Không phải là tiền của là có thể giữ được nó, mà nhiều khi mình tiền của nhiều lại là hư nó nữa. Có trường hợp như vậy. Cho cái quan trọng là chúng ta để lại cái đạo đức. Mấy cái đạo đức đó không ai ban phát cho mình được, do mình phải huân tu. Mà những cái nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mình làm được hết. Không phải chỉ khi nào mình có hàng trăm ngàn mình bố thí, mình làm lành thì mới gọi là tạo phước. Không. Hàng ngày mình sống á, mình biết cảm thông cho người khác, biết nhường nhịn người khác, biết san sẻ với người khác những cái gì mình có thể san sẻ được. Thí dụ như bây giờ mình không ca ngợi người khác thì thôi, chứ không có gọi là bài xích chê bai, đó cũng là một cái phước. Mình không khuyên người ta tu tập, mình không khuyên được người ta đi trên con đường lành thì thôi, chứ tại sao mình lại nói những cái lời để cho người ta thối cái con đường lành của người ta đang đi nữa, thì là cái lỗi. Cho nên người ta thường hay nói tạo tội. Tạo là nhân mà tội là quả. Khi mình nói một lời nói, mình hành động một hành động để cho người ta rời bỏ cái con đường thánh thiện của người ta đang làm đó, rồi cứ những cái gì xấu người ta cứ tiếp tục người ta làm, thì coi như là mình đang tạo cái tội. Cái chữ tội đây không phải là mình rớt xuống ở dưới lòng đất, ở dưới địa ngục đâu. Không phải. Có những lúc mình, khi mình có một lúc nào đó, mình sẽ gặp những cái quả, và chừng đó mình mới thấy những cái việc làm của mình. Cho nên hằng ngày á, chúng ta đi chùa hay là ở nhà cũng vậy, tụng kinh để làm gì? Để nhắc nhở, để soi rọi. Kinh giống như là những cái kiến để mình soi rọi lại cái tâm thức của mình trong đời sống hàng ngày, cái cách mình sống như thế nào. Cho nên đó là mỗi ngày làm sao mình có được 15 phút tịnh cái tâm của mình bằng cách là mình hít thở. Mà khi thở đó quý vị không có ráng, để hơi thở mình tự nhiên, nó vô nó ra một cách rất tự nhiên. Mà bây giờ mình chỉ dùng câu niệm Phật làm cái phương tiện, làm một cái cột, một cái dây xích để mà giữ cái tâm mình lại thôi, không có chạy nhảy. Có nhiều khi mình đang ngồi, nhiều khi ngồi tụng kinh vậy đó nha, tụng vậy đó cái nhớ trực, trời nãy đi chợ mà quên mua bó ngò, rồi cái tụng đừng hồi cái chết mồ không, rồi lại quên mua ký đường nữa. Cứ ngồi ngồi tụng thời kinh có nửa tiếng à, mà nãy giờ là đi chợ hết mấy chuồng rồi đó. Có nhiều khi là vậy. Thành thử ra khi mình giữ cái tâm mình cho tịnh là vậy đó. Giữ cái tâm mình cho tịnh là khi mà chúng ta tụng kinh là chúng ta để tâm à, tai nghe tiếng tụng, mắt nhìn lời chữ, tâm duyên lời kinh à, tai, mắt, tâm luôn luôn duyên theo đó. Và trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy. Pháp Hòa thường nói với quý chú hoài, mình sống ở trong đời á là mình phải lấy tai để nghe, lấy mắt để nhìn và lấy tâm để cảm. Đó là mình tu đó. Đó là mình đang tạo vô lượng quang, vô lượng công đức. Và chúng ta đang tạo một cái vô lượng thọ cho chính mình. Vì chúng ta được kéo dài cái sự tu tập của mình. Nhiều khi mình sống trong đời sống hàng ngày mà mình không có bao giờ mình chịu để ý mình nghe những người xung quanh mình. Mình không bao giờ mình nhìn coi cái gì sai trái trong gia đình để mình phụ hợ tiếp cho người ta. Mà nhiều khi đi làm về rồi hay là đi đâu về rồi thì mình thấy mọi việc trong nhà mình cũng để yên như vậy. Mình không có biết rằng cái người kia dọn dẹp cũng mệt lắm. Đó, nếu mình có cảm được cái đó là mình có lấy trái tim ra mình cảm rồi đó. Rồi mình có nhìn rồi đó, lập tức mình đi làm cái việc phụ liền. Chơi cái chuyện mà Đức Phật dạy mình tu á, nó ngay trong cái đời sống hàng ngày này. Cho nên mình niệm Phật như vậy, niệm Phật hàng ngày vậy, rồi ứng dụng câu niệm Phật A Di Đà bằng cách làm sao? Lấy tai để nghe, lấy mắt để nhìn, lấy tim để cảm. Mà được như vậy là chúng ta đang tạo vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Công đức không phải là khi nào mình làm cho người dưng nước lã mới có công đức, còn người nhà mình làm không có công đức, không phải đâu. Công đức là gì? Là cái sự tu tập của chúng ta, cái sự lân mẫn của ta. Thí dụ mình đi tới đâu đó, đừng nghĩ rằng cái này là của chùa, đồ free à, thường thường cái gì free ta kêu đồ chùa, cái này là đồ free, cứ việc xài thoải mái. Không, xài như vậy cũng không nên. Cần thì xài, không cần không phí. Dù ở cái chỗ đó là chỗ công cộng, người ta để thả vàng cho chúng ta xài, nhưng cũng đừng xài như vậy. Chỉ cần chúng ta khởi được cái niệm như vậy thôi là chúng ta đang tạo vô lượng công đức. Mình để dành lại vì mình chưa cần, mình không xài, người khác xài. Mà mỗi cái gì mà đào thải ra thì nó đều ô nhiễm môi sinh hết. Và chúng ta cũng là người thừa hưởng những cái ô nhiễm đó. Cho quý vị thấy bây giờ đó là thế giới đang bị đe dọa bởi những cái thiên tai. Mà mỗi người chúng ta phải có ý thức, mình phải đóng góp cái gì vào trong cái quả đất chúng ta đang sống đây. Bây giờ người ta thử bom rồi đó, ở dưới lòng biển để nó làm rạn nứt những cái địa chấn ở dưới lòng biển. Và một ngày nào đó nó sẽ băng hoại và thế giới sẽ có nhiều những cái thiên tai nữa, mà không phải do ông trời, ông thượng đế, ông ai phạt đâu, chính con người mình tạo ra những cái đó. Ví dụ như bây giờ mình tới chùa đây hàng tuần, mà nếu mà đem chén dĩa bằng sành ra mà xài đó thì rửa cũng rất là nhiều công, mà nước rồi xà bông nữa. Cho bây giờ cái hoàn cảnh ở đây là mình phải xài dĩa giấy, ly giấy. Thì mình đến đây, mình lấy một ly nước mình dùng, mình biết là mình sẽ còn lẩn quẩn đây mình xài nữa, thì mình chịu khó mình viết cái tên của mình hay mình giữ ở đâu đó để mình có thể mình dùng trong một ngày mình ở chùa. Khi mình tới cứ 2 phút mình rút cái ly mình uống, xong mình vớt cái ly đó vô thùng rác. Rồi 3 phút sau mình khát nước, mình kéo cái ly nữa, mình vớt cái ly đó vô thùng rác. Quý vị biết là một tuần lễ như vậy thì chùa phải chi phí rất nhiều cho những cái lặt vặt như vậy. Mà ở trong chùa thì cũng đều là của đàn na tín thí cúng dường. Mà đó là chưa nói về vấn đề mình tiêu hao như vậy. Rồi bây giờ cái ly đó mà thải ra nhiều chừng nào á, thì người ta phải đốt nó. Mà khi đốt thì chúng ta lại ô nhiễm môi trường. Cho nên chỉ cần mình thắp sáng là một vô lượng quang. Cứ lần mình thắp một ánh sáng, một lần mình thắp ánh sáng, lâu ngày mình có vô lượng quang. Đó. Rồi mình sống mình biết cảm thông, mình biết lân mẫn, mình biết chia sẻ, thì tự nhiên mình tạo vô lượng công đức. Thật ra thì quý vị đâu có bao giờ nghe Pháp Hòa than vang chuyện chùa đúng không? Nhưng mà nếu quý vị nào mà có thường lên chùa đây đó, thì quý vị mới cảm thông được cái hoàn cảnh ở trong chùa. Còn mình chỉ tới mà lâu lâu mình tới một tuần ngày Chủ nhật rồi mình thấy chùa đông đảo sung túc vậy, mình nghĩ là chùa có khả năng lớn lắm. Nhưng mà xin thưa không. Không có khéo léo, không có lo lắng bằng tận và những Phật tử nồng cốt, không có hết lòng hỗ trợ cho chùa, thì chúng ta không có được như ngày nay. Bởi vì hàng tuần cái chi phí nó quá lớn. Pháp Hòa nói, tại vì mình đang nói cái chuyện gọi là chúng ta tu tập thôi, chứ không phải là gọi là đóng một cái lò than. Nhưng mà mình cứ suy nghĩ, hằng ngày ở chùa mình đi chợ, ở nhà mình đi chợ một tuần bao nhiêu, mình chi phí cho nhà mình mỗi ngày bao, một tháng bao nhiêu, thì mình cứ nhân ra ở chùa gấp 10 cái nhà mình. Mà chùa không có một cái đòi hỏi nào, dịch vụ nào đến với Phật tử hết, thở đâu ra. Cho nên mình phải lấy tai, lấy mắt, lấy tâm mà cảm. Ở chùa đây là bữa nào mà cuối tháng là Pháp Hòa bệnh à. Cho nên chỉ cần mà nghe Pháp Hòa bệnh cuối tháng là biết rồi đó. Là bill, quý vị cứ biết ở nhà mình bill hàng tháng về như thế nào. Mùa đông này mình trả tiền hít như thế nào, tiền điện như thế nào. Một tuần lễ mấy trăm người đi về chùa, nhấn bao nhiêu cái nước, xài bao nhiêu ly, bao nhiêu dĩa. Không có phải là gọi là trách chê gì, không phải, xin quý vị thông cảm như vậy. Nhưng mà ở đây sẵn rồi Pháp Hòa nói để cho, bởi vì Pháp Hòa nói cái chuyện gọi là tai nghe, mắt thấy, tim cảm đó. Có nhiều khi mình chỉ thấy thôi, mình không có lấy tim mình cảm. Mình đâu có thông cảm được cái người phải điều hành, phải lo lắng. Mình mà cảm được thì không bao giờ mình sẽ hỗ trợ hay là mình tán đồng như thế nào đó. Cho nên mình có thể ứng dụng danh hiệu của Phật A-di-đà ngay trong cái đời sống hàng ngày của mình. Không phải cứ đêm nào mà cũng lâm râm Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật. Đúng rồi, đó là mình hành trì. Nhưng mà phải ứng dụng danh hiệu của Phật ngay trong đời sống của mình. Vô lượng công đức, vô lượng quang. Cứ mỗi một cái chuyện gì nó đến, khoan trách, khoan chê, khoan bài xích, khoan lên án, khoan tuyên truyền, cảm thông cái đã. Sao mà lại như vậy? Cho quý vị biết, ở trong cái giới mà tu 10 giới đó, tu thập thiện đó, có cái giới thứ cuối cùng là thay vì si mê thì phải quán nhân duyên. Mình nói ví dụ như thế này, các vị hay ví dụ. Con của mình á, nó hẹn nó tới đón mình đi chợ lúc 4 giờ chiều. Không biết nó đi đâu mà 5 giờ rưỡi, 6 giờ mà nó vẫn chưa tới. Bắt đầu mình ở đây á, mình hét, mình rầy, mình la. Nó vừa tới một cái là mình sổ một vàng. Mà thay vì như vậy, mình không hỏi, ủa sao con tới trễ vậy, thì mình mới biết rằng nó bị đụng xe, hay là xe nó hư, hay con nó bệnh, hay nhà nó có việc. Thay vì chúng ta sân si thì chúng ta quán nhân duyên, duyên cớ nào nó tới trễ. Dĩ nhiên có trừ trường hợp mà lo gì thì cái đó mình không nói, nhưng mà đa phần là một cái gì đó nó xảy ra thì phải có duyên cớ. Mà nếu chúng ta tập cho chúng ta có một cái cách sống mà luôn luôn quán, trong đạo Phật dùng cái từ là quán, tức là nhìn kỹ, nhìn sâu, thì chúng ta có một trái tim cảm thông rất lớn. Giống như hôm trước có một đứa học sinh nó lên nó nói với Pháp Hòa một câu như thế này. Nó là nó thích học cái ngành giáo dục, làm cô giáo, mà cha mẹ là bắt buộc nó đi theo làm bác sĩ. Người mình là thích làm bác sĩ lắm, còn không là phải dược sĩ chứ không có dưới. Ngược một chục cha mẹ là muốn con mình là một làm bác sĩ, hai dược sĩ. Thì bữa đó đó nó lên nó mới nói câu Pháp Hòa, nó nói thưa thầy, nó nói mà Pháp Hòa khóc. Tại sao người lớn là luôn luôn lấy cái của người lớn đặt để cho con em mà không bao giờ mở lòng cảm thông cho chúng con? Chúng con đâu có hư đốn. Chúng con đi học, đi làm, nhưng mà cái ngành mà con thích là sư phạm, là một cô giáo. Mà con không có khả năng để con học bác sĩ, dược sĩ. Thì tại sao mà cha mẹ con lại ép con như vậy? Và sau đó nó hỏi là tại sao người lớn cứ phải làm như vậy? Thì mình cũng chịu. Thì mình chỉ an ủi nó thôi. Rồi có dịp nào mình tìm cách mình giải bày cho cha mẹ hiểu. Để cho nên là mình sống, mình có được cái như vậy đó, thì quý vị thấy cái hạnh phúc của gia đình mình nó kéo dài hơn, gọi là vô lượng thọ. Cái chữ thọ đây không hẳn là chỉ để cho tuổi thọ, mà để sự chữ dài lâu ở trong cuộc sống mình. Thí dụ như cái người nào mà vô chùa mà tu mà không có nhẫn nhục nhịn nhường, không có chịu đựng, không có chịu khó chịu cực, tu lâu không? Tu không có lâu. Đó, cái đó cũng là không có thọ. Có phước vô chùa tu là vô lượng. Quan là nhìn thấy cuộc đời là biển khổ vô chùa tu. Nhưng không có tu tập giỏi, thành thử ra thời gian ngắn cái ra ngoài. Mình sống trong gia đình cũng vậy nè. Vợ chồng là hai cái người mà gọi là mới gặp nhau, rồi quen biết nhau một năm, hai năm gì đó, bắt đầu làm đám cưới rồi sống chung. Nhưng mà chưa đâu, mình nghĩ mình hiểu nhau hả? Chưa, mới biết thôi chứ chưa hiểu đâu. Rồi bắt đầu lâu ngày sống chung, bắt đầu mới thấy là tật này nó lòi ra, tật kia lòi ra, bắt đầu mình ngồi mình kiểm, trời sao nhiều tật dữ vậy? À, thì chính vì cái chỗ nhiều tật đó mình mới tu đó. Mình tu mà mình tu với cái tật đó để mình làm gì? Để mà mình có được vô lượng thọ. Bây giờ có con rồi, không lẽ đụng chút là chia tay, đụng chút chia tay, thì cả đời mình không bao giờ mình có người nào mình sống chung được hết á. Cho nên cái chia tay nó không phải là cái giải pháp, mà quan trọng là chuyển hóa tự tâm của mỗi người. Cái tật mình hay nóng, rồi mình đổi người khác à, người khác cũng đâu có chịu nổi cái nóng của mình. Cho nên á, quý vị có nhớ câu chuyện Hòa kể không? Con chim mà nó, con chim cú mà nó hót, nó bị người ta lấy đá, người ta liện nó. Rồi nó từ giả bạn, nó nói thôi tôi đi chỗ khác ở, tại giờ ở đây người ta ghét cái tiếng kêu của tôi lắm, tôi đổi chỗ khác. Thì cái anh bạn mới nói, này anh ơi, anh có đổi chỗ khác mà cái tiếng kêu của anh nó thấy ghét như vậy là anh cũng bị người ta liện rồi, anh cũng chạy nữa cho mà coi. Cái quan trọng là anh đổi được cái tiếng hót của anh, thì chừng đó anh khỏi cần đổi đâu hết. Quý vị có thấy được câu chuyện đó không? Không phải là mình đổi hoàn cảnh hay đổi con người, mà chính chúng ta phải đổi mình. Mà khi mà có đổi được mình, khoan yêu cầu người ta đổi, đổi mình cho đã. Rồi khi mình đổi được mình rồi, ít nhiều mình sẽ ảnh hưởng cái đổi của người khác. Được như vậy, bắt đầu gia đình mình cái hạnh phúc nó kéo dài ra, cái ngày vui của mình nó dài hơn. Hồi xưa ta nói nếu không có hạnh phúc một đời, ta sẽ tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có hạnh phúc một tháng, một năm, ta hay tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Thì hồi xưa mình hưởng hạnh phúc có 1 giờ à. Bây giờ biết tu rồi, cái tịnh phúc mình 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, vô lượng thọ. Nhờ đâu? Nhờ vô lượng công đức. Nhờ đâu? Nhờ vô lượng quang. Tự mỗi người thắp lên cái ánh sáng. Mình đừng có nghĩ rằng một mình làm được cái không làm được gì. Không. Một cái diêm quẹt bật lên, chỉ một diêm quẹt trong phòng tối, nhưng mà cái diêm quẹt đó cũng giúp cho người khác thấy muôn ngàn cái ngọn đèn khác để người ta cùng bật lên một lần. Cho nên một diêm quẹt nó cũng không phải là vô dụng. Cho mỗi con người chúng ta đây không có ai là không dụng được hết đó. Dụng được hết. Mà mỗi người mỗi cái dụng khác nhau. Cho nên trong đạo Phật gọi là gì? Vô lượng vô biên. Ai cũng có khả năng tu để thành hết đó. Gọi là Phật pháp môn vô lượng. Cho chúng ta có vô lượng Phật, tại vì mỗi người hạnh, vô lượng Bồ Tát, vô lượng A-la-hán, mỗi người kiểu. Nếu mình biết nhìn, cái đó cũng là một hình thức Bồ Tát đó. Cho quý vị biết không, Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy một câu rất hay. Cứ thấy mình là phàm phu, người khác là Bồ Tát. Nhưng một vị tổ khác cũng nói, khi mình thấy người khác là Bồ Tát, tức khắc mình là Phật. Tại vì mình là Phật mình mới thấy người ta là Bồ Tát. Thấy không? Còn nếu mình thấy mình là số 1 thì mình thấy người ta thua mình. Cho nên mình sống, mình có cảm thông, có quán chiếu vậy đó, tự nhiên mình là mỗi một Đức Phật A-di-đà. Hồi nãy quý vị nghe cái bài nguyện Phật không? Di-đà vốn sẵn nơi chân tâm. Di-đà đó, ngay trong tự tâm của mình. Bây giờ ai cũng có được ánh sáng rồi nè. Ai cũng có công đức rồi, ai cũng có tuổi thọ. Làm cho cái đó nó hiển hiện. Lâu nay mình chỉ niệm A Di Đà Phật thôi phải không? Hôm nay mình biết được 3 chữ: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ứng dụng đi. Mỗi một ánh sáng chiếu soi của mình tạo ra một công đức, kéo dài cái sự vui vẻ trong gia đình, trong đời sống hàng ngày của mình. Và hôm nay nhân cái ngày lễ vía Phật A Di Đà, và cũng xin thưa với đại chúng là sáng hôm nay là coi như là bị bắt cóc bỏ dĩa. Thường lệ là thầy viện chủ phải không? Hồi nãy tụng kinh xong hồi hướng rồi, trước khi đứng dậy lại thầy mới say qua, thầy nói lát nữa Pháp Hòa nói pháp thoại đi, thành thử ra không có chuẩn bị gì hết. Cho nên nãy giờ nói với đại chúng là trong đầu nó có gì nói nấy chứ không có gì sắp xếp hết. Ta nói ta phải có bài, có bản. Nãy giờ mình nói không có bài bản gì hết, tại vì bị bắt cóc. Thì thôi, thì hôm nay xin mời đại chúng nghe đỡ một bài pháp thoại bị bắt cóc. Xin chúc đại chúng có một năm mới dương lịch 2010, gia đình có nhiều sức khỏe, an vui, và cố gắng như thế nào để chúng ta mỗi ngày chúng ta ứng dụng lời Phật dạy một cách thiết thực trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải phát nguyện rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nguyện làm con của Phật, đệ tử Phật, học giáo pháp của Phật. Có như vậy mình mới có hạnh phúc, có bình an. Mình thờ Phật không phải như ông thần, ông thánh, bậc thầy. Học giáo pháp, nương giáo pháp làm vơi nỗi khổ của mình, vì pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Đây, gặp nhau như thế này, tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Quý vị hàng tuần, quý vị tới đây, đó, như một hình thức, một cộng đồng, hòa hợp là tăng chứ gì nữa. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Không? Tu tập giải thoát, làm an lạc cho cuộc đời. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, ai cũng có 3 viên ngọc quý đó hết. Phật, Pháp, Tăng. 3 viên ngọc. Xin cầu chúc cho đại chúng luôn luôn vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. A Di Đà Phật. Và để cho cái không khí đầu năm, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài.
Quay về nương tựa hải đảo.
tự thân chánh niệm là bụt soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Quý vị tập hát 4 câu cuối nha. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tĩnh lặng chiếu không gian thênh thang. 2, 3. Thở vào thở ra là hoa, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Khi nào mình bực bội á, đừng có ở xung quanh cái chỗ cái người mà đang làm cho mình bực, lát nó phát lửa. Đi kiếm chỗ ngồi, đi kiếm phòng chỗ bàn Phật vậy đó, ngồi bắt đầu mình thở nè. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng nước tình lặng chiếu không gian thênh thang. Tự mình nói với mình á, mình là hoa tươi mát, mình là núi vững vàng, mình là nước lặng chiếu, mình có cả một không gian thênh thang. Ông đâu nói chuyện nghe bực quá à, ông xã đó nha, nghe nói chuyện nghe bực quá, ở đó hồi mình phát lửa. Thôi đi kiếm chỗ để mình là hoa, mình là núi, mình là nước, mình có cả một không gian thênh thang. Rồi khi nào mình lắng xuống mình mới ra mình nói chuyện. Đó là mình vô lượng thọ đó, đúng không? Rồi mình tu tập được vậy là vô lượng công, công đức. Sao mình thấy được vậy là vì mình có vô lượng. Vô lượng gì? Vô lượng quang. Trời đất. Không, thành thử vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức áp dụng liền trong đời sống hàng ngày của mình, không có đâu xa hết. Tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh, nguồn ánh sáng vô lượng, gốc thọ mạng vô cùng. Phải tập như vậy. Xin chúc đại chúng có một ngày an vui. A Di Đà Phật.
Sống chúng sanh quay cuồng, bao nhục tình khổ đau khôn lường, tham ái sân ngã mạn luôn vấn vương. Tựa con sóng nhấp nhô không dừng, bao giờ ngưng hỡi tâm hư vọng, nay thấy thân vô thường mà xa buông. Đường trần thế hóa ra thiên đường, khi lòng thương xóa tan căm hờn, chú câu Di Đà muôn trái tim. Nhìn kẻ dữ xét soi tâm mình, trong hiền nhân gắng tu cho bằng, tinh tấn trong tu hành mà đổ xanh. Dẫu cho đời ta bao xót xa, ta vẫn tin vào Phật Đà, thương tình giác luôn khấn thiết nhiếp tâm về Tây Phương từ hôm nay. Được hạnh như lai, đêm ngày Di Đà không phai, để tâm mãi mãi Bồ Đề khai. 折磨，贪恋痴爱满苦根源，烦恼重重难逃脱，一波未平又一波，随波逐流何时休？命里恩爱情如何？几分有缘几分隔，岁月催人老，梦难留。生命哪堪无常过，几分成就几蹉跎，离合悲欢千古愁。叹是那不尽安乐，不知足的念头，何时谁又能看透不可知的末流。红发绿身修心配得，放下人我这座，何故苦海漂泊，重寻真我离脱。走着对大宝说啥，大宝顶宝不大，顶顶杂乱看nhịp tâm về Tây Phương từ hôm nay, vượt qua ái hà lìa xa ý ta, trao dồi được hạnh như lai, đêm ngày gì đã không phai, để tâm mãi mãi Bồ Đề.